tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả những chủ đề sau đây. Bánh mì và bánh ngọt Pháp mê hoặc người Hàn Quốc. Ý và Trung Quốc hợp tác chống hàng nhái hàng giả. Yong Pioneer Tours và những chuyến lữ hành ngoại hạng đến Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng, bạn nghĩ gì khi thấy hình ảnh các nhà lãnh đạo thế giới trong vai những người tị nạn? Kính thưa quý vị, tại Hàn Quốc, một hiện tượng ẩm thực mới đang rất thịnh hành và rất được người Hàn Quốc ưa thích, đó là món bánh mì và bánh ngọt của Pháp. Ngoài những hãng lớn như Paris Baguette hay Hàng Ngày, thì nhiều cửa hàng nhỏ, độc lập đang mọc lên như nấm. Theo thống kê, trong năm 2015, tại Hàn Quốc đã có 16.500 cửa hiệu bánh mì và con số này không ngừng tăng lên. Từ pain trong tiếng Pháp không đơn thuần để chỉ bánh mì dư nghĩa gốc mà là một danh từ chung để chỉ tất cả các loại bánh ở cửa hàng bán bánh mì và bánh ngọt ở Hàn Quốc. Trao đổi với thông tín viên Frederic Oyak Das tại cửa hiệu Copan, hai chị em Aram và Sodam cho biết là rất thích bánh mì nướng vàng, bánh cuốn thần bơ và món bánh dâu. Theo hai cô, những món này dễ ăn và chống no. Công việc bận bịu nên dùng bánh mì là thuận tiện nhất. Nắm bắt được thị hiếu, các đầu bếp Hàn Quốc đua nhau điều chỉnh công thức chế biến các loại bánh cho phù hợp với khẩu vị ở đây. Anh Kim Woo-yong, 32 tuổi, một đầu bếp có đầu óc rất sáng tạo, đã từng học tại Pháp 3 năm, cho biết thêm.
Tôi rất thích sáng tạo, tôi thích tìm ra các công thức mới, bởi vì khách hàng rất thích cái mới. Bánh mì ở đây hơi khác một chút so với ở Pháp. Người Hàn Quốc coi bánh mì là một loại gato hơi sang một chút, chứ không phải là loại bánh mì truyền thống.
Joan Vian, người Pháp, chủ cửa hàng bánh mì Brescio ở Seoul. Ông mở cửa hàng đầu tiên tại Hàn Quốc cách nay 18 năm. Giờ đây, ông có tới 20 điểm bán hàng ở khắp nước. Ông cho biết vì sao dân Hàn Quốc ưa thích bánh mì, bánh ngọt.
Dân Hàn Quốc ưa thích vì họ đi du lịch nhiều hơn trước, họ phát hiện thấy nhiều thứ hơn. Dân Hàn Quốc rất gắn bó với các món ăn truyền thống, ăn tại nhà. Nhưng giờ đây, họ thích điểm tâm bằng bánh ngọt. Hiện đang có xu hướng là giảm dần ăn ở nhà và ăn ở ngoài phố nhiều hơn.
Chống hàng giả, hàng nhái và cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng là mục đích của một cuộc hội thảo được tổ chức tại trường đại học danh tiếng Louis Roma, Ý, ngày 13 tháng 6 vừa qua. Hội thảo quy tụ các chuyên gia Ý và Trung Quốc trong các lĩnh vực luật pháp, kinh tế, y tế và nông phẩm nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm và bảo vệ các sản phẩm rất nổi tiếng của Ý bị Trung Quốc làm giả. Theo thẩm định của Liên đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ý, nạn làm giả nông phẩm gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp thực phẩm Ý khoảng 60 tỷ euro mỗi năm, tức là gần bằng một nửa tổng doanh số của ngành này. Trả lời thông tín viên Alenier, ông Enzo Moarevo, chuyên gia luật về nông phẩm, giáo sư Đại học Louis Roma cho biết tất cả những sản phẩm này đều độc hại.
Có mối nguy hiểm đối với sức khỏe và nguy hiểm đối với người tiêu dùng bị lừa đảo khi mua hàng. Họ nhìn thấy hộp cà chua có tên Ý và nghĩ rằng đó là sản phẩm của Ý. Đây là điều không thể tha thứ được.
Trong năm 2016, Ý, nước sản xuất nhiều cà chua nhất trên thế giới, đã nhập khẩu từ Trung Quốc một khối lượng tương đương 20% tổng sản lượng cà chua cô đặc của nước này và được bán ra như là sản phẩm của Ý. Vậy thì, làm thế nào để chống lại một cách tốt nhất tệ nạn làm giả? Ông Stefano Vaccari, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Trung ương chống nạn lừa đảo và bảo vệ nông phẩm, đưa ra ví dụ về thỏa thuận được ký kết giữa chính quyền Roma và tập đoàn Alibaba, tập đoàn khổng lồ chuyên bán hàng trên mạng của Trung Quốc.
Thỏa thuận quy định là Alibaba gạt bỏ những nhà sản xuất Trung Quốc bắt chước một cách gian dối một sản phẩm, một nhãn hiệu nào đó. Ví dụ Prosecco, Jambon Parma hay Format Parmesan. Đây là vấn đề pháp lý hơi phức tạp một chút, nhưng hoạt động có hiệu quả trên Internet.
Tuy nhiên, theo ông Juliahu, giáo sư về luật kinh tế tại Bắc Kinh, thì các hoạt động kiểm soát chống làm giả nông phẩm vẫn còn rất thưa thớt, không đáp ứng mong đợi. Do đó, theo ông, cần phải thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng để họ biết và lựa chọn khi mua hàng. Càng khép kín càng gây sự hiếu kỳ. Về điểm này có lẽ Bắc Triều Tiên là nhà vô địch. Bất chấp các nguy cơ bị bắt giam vì những tội mà ta cho là vặt vãnh, nhưng với Bình Nhưỡng là một trọng tội, có khả năng lãnh án tù khắc nghiệt, thì nhiều du khách phương Tây, đặc biệt là Mỹ, vẫn luôn tìm cách đến tham quan nước này. Hẳn chúng ta còn nhớ vụ chàng sinh viên Mỹ Otto Wampier, 22 tuổi, vừa qua đời hôm thứ Hai 19 tháng 6 vừa qua do bị chấn thương não nghiêm trọng. Người này được Bắc Triều Tiên trao trả về Mỹ hôm 13 tháng 6 trong trạng thái hôn mê sau 18 tháng tù giam. Làm thế nào mà người thanh niên Mỹ này có thể đến được đất nước khép kín nhất hành tinh và đang bị thế giới cấm vận vì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo? Theo thông tín viên RFI Hacker Smith tại Bắc Kinh, thì Otto Wampier đã đến Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chương trình du lịch do hãng Young Pioneer Tours tổ chức, một hãng lữ hành do một công dân Anh thành lập có trụ sở chính tại Tây An, Trung Quốc.
Depuis l'arrestation d'Otto Wampier en janvier 2016 pour avoir tenté de voler.
Kể từ sau vụ bắt giữ Otto Wampier hồi tháng Giêng năm 2016 vì tội có ý đồ đánh cắp một bức bích chương tuyên truyền, Young Pioneer Tours chưa bao giờ ngưng tổ chức các tour du lịch đến Bắc Triều Tiên. Trên trang Facebook, hãng này hoành hoàng: "Chúng tôi tổ chức những chuyến du hành rẻ tiền đến những nơi mà mẹ của các bạn khuyên tránh đến." Trong một đoạn video quảng cáo, hướng dẫn viên Ben mời du khách tham quan lễ hội với người dân địa phương, trên tay cầm chai bia Bắc Triều Tiên. Các hình ảnh cũng cho thấy du khách phương Tây đang nhảy múa theo nhịp các bài hát ca ngợi Tổ quốc. Cũng theo hãng này, chuyến lữ hành sắp tới không nên lỡ hẹn sẽ khởi hành vào ngày 15 tháng 8, nhân dịp lễ mừng chiến thắng quân Nhật năm 1945. Young Pioneer Tours bảo đảm một giây phút đáng nhớ với một mức giá thách thức mọi đối thủ cạnh tranh. Tour du lịch 7 ngày giá 1.145 euro, kể cả xem màn bắn pháo hoa.
Heike Schmidt, BK, RFI.
Tuy nhiên, Heike Schmidt lưu ý là nếu bạn là công dân Mỹ thì hãy từ bỏ ý định đi tour giá rẻ đến Bắc Triều Tiên cùng Young Pioneer Tours. Lý do vì sao thì chắc quý vị cũng đã biết rồi. Sarkozy, Hollande, Trump, Obama, Cameron hay McCain, thậm chí là Assad Rouhani dưới lớp áo người tị nạn. Còn gì có thể gây tác động mạnh hơn bằng việc hình dung các lãnh đạo thế giới ở vị trí những người đang phải sống trong thảm kịch tị nạn. Đây cũng chính là những hình ảnh mà anh Abdallah Al-Omari muốn truyền tải trong một bộ tranh được trưng bày tại phòng tranh Ayam Gallery tại Dubai. Chạy trốn khỏi Syria ngay từ đầu cuộc chiến năm 2011, Omari hiện đang tị nạn tại Bruxelles. Giải thích với báo mạng Mỹ HuffPost, anh cho biết chính tại đây anh đã nảy sinh ý tưởng để các nhà lãnh đạo thế giới trải nghiệm những gì anh đã kinh qua.
Lúc đầu cảm hứng của tôi được dẫn dắt bởi chính hoàn cảnh tị nạn của mình và nỗi tức giận mà tôi cảm nhận được như bao người tị nạn Syria khác vào lúc chiến sự Syria ngày càng lan rộng. Tôi muốn hình dung xem những người được cho là các nhân vật tầm cỡ đó sẽ trở nên như thế nào nếu họ bị lâm vào hoàn cảnh của những người tị nạn hay bị đi sơ tán.
Nhờ vậy mà người xem có thể khám phá một Vladimir Putin mái tóc bạc phơ, đôi mắt thẫn thờ, một Obama vỡ mộng, một Donald Trump tay bế một bé gái lang thang, nét mặt thất thần, tìm kiếm người thân, hay một Angela Merkel mặt đầy nếp nhăn ngồi giữa bầy gà mái, hay đó cũng có thể là một đám đông vô danh nào đó. Hay như một cặp đôi Nicolas Sarkozy và François Hollande, bẩn thỉu, vô gia cư, tay cầm chai rượu, ánh mắt nặng trĩu, ngồi thất thểu bên vỉa hè.